Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có người mắc bệnh phong đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức chứng phong hủy biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Marco chương 1 câu 40 đến câu 45, có nghĩa là 5 câu cuối của chương 1 tin mừng theo Thánh Marco. Như tôi đã chia sẻ cho anh chị em từ mấy ngày nay, có thể nói chương 1 của tin mừng theo Thánh Marco phát họa cho chúng ta một gương mặt đón Messiah, đón Thiên Sai Giêsu Kitô, dưới hai nét chính, đó là lời giảng dạy uy quyền của người và những hành vi kỳ diệu mà người làm, những hành vi rất là uy quyền người thực hiện. Hai nét chính của cái gương mặt đón Thiên Sai mà Marco muốn trình bày trong chương 1, đó là lời rao giảng phép lạ, rồi lời rao giảng phép lạ. Cứ như vậy mà Marco xếp trong chương 1 thứ tự như vậy. Sau khi ở khởi đầu chương 1 nói là Đức Giêsu sau khi được phép rửa tội bởi Gioan, thì người đi tĩnh tâm trong sa mạc 40 ngày, được đầy tràn thánh thần dẫn đi vào trong sa mạc để tĩnh tâm. Rồi sau đó tĩnh tâm xong 40 ngày, thắng được chứa cám dỗ, rồi đầy tràn thánh thần, người trở về Galilee, bởi vì nơi tĩnh tâm, nơi hoang địa, đó là nằm gần Jericho, nơi gần Chúa chịu phép rửa. Đó. Thì khi trở về Galilee, thì một loạt bắt đầu bằng lời rao giảng, thành lập giáo hội của người, rồi rao giảng chữa lành, rao giảng chữa lành, rao giảng chữa lành, cho đến hôm nay là cái, có thể nói là cái trình thuật về chữa lành sau cùng của chương 1. Đó là tôi phát họa để cho anh chị em có dịp đọc lại chương 1 tin mừng theo Thánh Marco để thấy được cái cách lập luận văn chương của cái chương 1, và qua đó Marco muốn phát họa gương mặt của Đức Giêsu cứu thế của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái trình thuật chữa người mắc bệnh phong. Marco, Matthew, Luca đều kể chuyện này, mà Marco thì có cái nét riêng và xúc tích hơn. Chúng ta để ý người mắc bệnh phong theo sách Lê-vi chương 13 câu 45 đó, thì những người bị mắc bệnh phong hủi không được sống trong cái cộng đồng xã hội, bị loại trừ ra khỏi cái cộng đồng tôn giáo nữa. Như tôi vẫn thường nói, chúng ta biết là xã hội trong thời Cựu Ước, trong thời Chúa Giêsu là những cái xã hội mà tiền khoa học, trước thời kỳ khoa học, nghĩa là không có thuốc men gì, cho nên những cái bệnh mà lây nhiễm như thế này là đối với người ta não trạng chung, là những cái bệnh do thần linh phạt, cho nên người ta né và không có, người ta lập ra những cái luật lệ để mà cấm không cho được tiếp xúc với những người bệnh. Và thường những người bệnh phong hủi thì họ sống thành đoàn với nhau, hoặc là sống riêng rẽ trong những nơi hoang vắng. Đó, chúng ta thấy, nghĩa là họ có hai cái đau khổ người bệnh phong thời bấy giờ. Cái đau khổ thứ nhất là đau khổ trên thân xác. Không có thuốc men gì chữa trị cả. Không có thuốc rửa nào cả. Đau khổ thứ hai là đau khổ tâm lý, xã hội. Có nghĩa là bị gạt ra bên lề sống của xã hội loài người. Cộng với việc không có được tham gia vào cộng đồng phụng tử. Theo như sách Lê Vi chương 13 câu 45 có quy định. Đó, hai cái đau khổ đó. Bây giờ mời gọi anh chị em chúng ta để mà hóa giải hai cái đau khổ đó. Anh bình phong hủi này, anh bị cùi này, anh làm cái gì để hóa giải hai cái đau khổ đó? Chúng ta thấy, thứ nhất, cái táo bạo của anh ta đó là anh ta đến gặp Đức Giê-xu. Chúng ta biết là trước cái đoạn này đó là kể là việc Chúa Giê-xu Ngài đi vào trong sau khi mà chữa lành giảng dạy cả ngày xong rồi Ngài rút lui vào sáng sớm Ngài rút lui vào hoang địa, Ngài cầu nguyện, rồi các môn đệ đi tìm gặp Ngài, rồi nói làm chúng con tìm Thầy và mọi người đều tìm Thầy, rồi Chúa mới nói là chúng ta còn phải đi những các thành khác để mà giảng dạy nữa. Thì bắt đầu Chúa ra đi, thì người này từ nơi hoang địa, chắc chắn là như vậy, đó, đến gặp Chúa. Cái táo bạo của người này đó là gì? Là bất chấp những lệnh cấm của xã hội, tiến đến gặp một người không bệnh, gặp một nhóm người không bệnh, nhóm người bình thường trong xã hội. Điều đó, cái táo bạo thứ nhất của anh ta là ở chỗ đó. Cái táo bạo thứ hai, mà cái táo bạo này có thể coi như là dấu chỉ của niềm tin rất là mạnh của anh ta. Đó là gì? Đó là anh ta nói với Chúa. Không những anh đến gặp người và quỳ xuống van xin rồi, mà anh nói là nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Anh bày tỏ ước muốn được chữa lành, nhưng mà anh ký thác điều đó cho thánh ý Chúa, chứ anh không có áp đặt. Đó. Thưa anh chị em, tôi gọi cái thái độ này, nó diễn tả qua cái lời nói này của anh bị phong hủi, là một cái táo bạo trong niềm tin. Đó. Tín thác vào Chúa hoàn toàn, bày tỏ ước nguyện nhưng không áp đặt cho Chúa là Chúa phải chữa con lành, nhưng mà nói tùy Chúa muốn, nếu Ngài muốn. Đó, cho nên cái đó là một cái táo bạo, thưa anh chị em. Táo bạo xin nhưng mà lại không theo ý mình, nhưng mà là theo ý Chúa. Cái đó là một cái táo bạo rất là tuyệt vời trong đời sống đức tin mà chúng ta còn phải bắt chước. Chúng ta thấy anh ta có một động thái và có một lời nói trong cái táo bạo của anh ta. Động thái đó là gì? Đến gặp người, bất chấp lệnh cấm. Thứ hai, quỳ xuống van xin. Thái độ này nó diễn tả một cái hành vi tâm linh tôn giáo. Thái độ này diễn tả cái khát vọng được lành sạch để làm gì? Để có thể trở lại nhà thờ, trở lại đời sống cộng đồng, tôn giáo. Bởi vì chính cái bệnh này nó đã loại trừ anh ra, nó không cho phép anh ta tham dự đời sống của cộng đồng phụng tử. Nghĩa là trong cầu nguyện, dâng lễ vật trong hội đường hay là trong đền thờ, chẳng hạn như vậy. Nói thưa anh chị em, đứng trước cái tái bạo táo bạo này, đứng trước cái hành vi tôn giáo sụp lại này, và nhất là đứng trước cái táo bạo của một niềm tín thác vào thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải theo ý mình này, Đức Giê-xu chạnh lòng thương. Thưa anh chị em, tác giả kể là Đức Giê-xu chạnh lòng thương và cũng táo bạo. Chạnh lòng thương không chưa đủ. Tại sao Chúa cũng có thể nói một lời thì anh ta được lành sạch, nhưng không, Chúa giơ tay đụng vào anh. Chúng ta thấy hai cái táo bạo của Thiên Chúa và táo bạo của con người gặp gỡ nhau. Táo bạo của Thiên Chúa và táo bạo của con người gặp gỡ nhau. Cái động thái táo bạo và cái lời nói diễn tả cái táo bạo của niềm tín thác của anh vào Chúa đã làm chạnh lòng thương xót Chúa. Chúng ta dừng lại đó suy niệm, thưa anh chị em. Cái gì làm cho Chúa chạnh lòng thương? cái gì làm cho Thiên Chúa xót thương hay là lòng thương xót, cái gì làm rỉ máu cái tình yêu lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, cái gì làm cho Thiên Chúa táo bạo mặc cho những cái trở ngại luật lệ xã hội hay là tôn giáo cấm đoán, làm cho Thiên Chúa giơ tay đụng vào mỗi người chúng ta, cái gì thưa bắt chước anh bệnh phong hội này, bắt chước anh bệnh phong hội này, thưa anh chị em, đến gặp Chúa. Mà đến gặp Chúa đừng có cái đến với cái thái độ mà ngông nghênh. Tôi thấy có nhiều cái trường nhiều người như thế này, nhất là Tây phương và Mỹ châu, thường đến nhà thờ, vào nhà thờ đó, ngồi trong nhà thờ nó phát đốc như vậy đó, phát đốc cái hai cái đầu gối lên đó, ngồi nghênh ngang như vậy, không có một cái thái độ tôn kính. Tôi nhớ sau Noel tôi đưa một cái nhóm đi hành hương bên thánh địa Israel, thì khi mà ở đang cầu nguyện ở trên đồi Golgotha, thì cái ông người Pháp ông ngồi, ông chân ông chéo, hai cái đầu gối cái chân ông chéo nhau ngồi vậy. Thế là cái vị linh mục người Đông phương của người chính thống giáo tới chỉ mặt ông, nói yêu cầu ông bỏ cái đầu gối ông lại, hai chân ngồi xếp đàng hoàng, chứ không phải là ngồi chậm chệch trước cái thánh giá Chúa, nơi mà chúng ta tôn thờ và chúng ta tin rằng là nơi mà cấm cái thánh giá khi mà Chúa bị đóng đinh cách đây 2000 năm đó. Chúng ta thấy nếu mà đến gặp Chúa trong giờ cầu nguyện, đến gặp Chúa ở nơi nhà thờ mà không có một cái thái độ tâm linh quỳ xuống trong ngoặc kép, không có một cái tâm thức tôn giáo rõ ràng, bởi vì quỳ xuống, quỳ phục lạy đó là thái độ, là một cái cử chỉ diễn tả cái chiều sâu tâm thức tôn giáo của một con người. Con người này ngày nay không còn có khả năng quỳ xuống như vậy, từ trong thâm cung lòng của mình nó chỉ quỳ xuống trước tiền tài, dục vọng và đam mê, chứ nó không quỳ xuống trước mặt Thiên Chúa. Đó. Cho nên anh chị em ở đây chúng ta thấy, không những anh ta đến gặp Chúa mà còn quỳ xuống với một tâm thức tôn giáo nó cụ thể như vậy, rồi cộng với cái lời nói diễn tả cái niềm tín thác vào Chúa, không áp đặt cho Chúa, tín thác vào thánh y Chúa, y như là Chúa Giêsu sau này ở trong vườn cây dầu, xin vâng ý Cha chứ đừng vâng theo ý con vậy. Chính điều đó làm chạnh lòng, làm Chúa chạnh lòng thương, chạnh lòng thương xót. Chính cái điều đó làm cho Chúa cũng táo bạo giơ tay đụng vào ông, điều đó bị cấm theo luật thời bấy giờ. Và Chúa bày tỏ ước muốn liền, khi con người để cho Chúa tự do quyết định thì Chúa quyết định rất là nhanh. Còn khi con người xin Chúa chữa lành, xin Chúa giúp này cái kia mà áp đặt cho Chúa, không để cho Chúa tự do, không nói là nếu Chúa muốn, mà chỉ muốn con muốn Chúa được chữa lành, thì lúc đó Chúa khó xử. Chúa khó xử. Ở đây cái làm cho Chúa nhanh nhẹn tuyên bố là tôi muốn anh sạch đi là bởi vì ở trên kia anh cùi, anh phong hủy kia, anh nói nếu Ngài muốn. Khi con người đợi cho Thiên Chúa tự do quyết định những vấn đề của vận mệnh kiếp người của mình, thì Thiên Chúa hành động rất là nhanh, bởi vì Thiên Chúa tự do, được tự do để quyết định gì, những điều gì người muốn. Còn khi con người mà xin cầu van Thiên Chúa, mà áp đặt cho Thiên Chúa, nghĩa là trói buộc Thiên Chúa vào trong những cái hiểu biết, cái phạm trù trần gian của mình, đó, cái khái niệm phạm trù trần gian của mình, hay là cái quan niệm riêng của mình về sự lành, sự dữ, về chữa lành, về giải thoát, tất cả. Khi mình áp đặt cho Chúa những gì mình muốn, thì lúc bấy giờ mình trói buộc Chúa rồi. Cho nên trong trường hợp đó đừng than phiền là tại sao không thấy Chúa nhầm lời, bởi vì Chúa bị trói, trói bởi cái ý muốn riêng của mình, ý muốn riêng của chúng ta, thưa anh chị em. Chúa bị trói, cho nên Chúa còn phải có thời gian để xoay sở mà ra khỏi cái trói buộc đó, để mới có thể tự do hành động và thực hiện những gì người muốn cho chúng ta. Cho nên đừng trói Thiên Chúa bằng ước muốn riêng của mình. Mình có quyền ước muốn được chữa lành, nhưng đừng áp đặt Thiên Chúa. Đừng áp đặt Thiên Chúa. Hãy nói gương anh bệnh phong này, nếu Ngài muốn. Nếu Ngài muốn. Thưa anh chị em. Đó. Mời gọi anh chị em chúng ta suy niệm cái điểm này rất là tuyệt vời trong cái bộ ý hôm nay, khi suy niệm về cái tin mừng Marco chương 1 câu 40 đến câu 45. Điểm thứ hai tôi muốn mời gọi anh chị em suy niệm, đó là khi táo bạo của Thiên Chúa và táo bạo của con người gặp gỡ nhau, khi con người tín thác vào thánh ý của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa tự do, nhanh nhẹn thực hiện cái ước nguyện ấy của con người liền, thì lập tức chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Đó. Chúng ta thấy phép lạ xảy ra liền với điều kiện ở trên kia. Nhưng điểm thứ hai chúng ta suy niệm đó là, nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh coi chừng đừng nói gì với ai cả. Thường người ta nói là đây là bí mật đón thiên sai. Chúa không muốn hên hoang khoe khoang, không muốn lộ cái thiên tính của người sớm theo cái cách giải thích bình thường. Rồi sau đó, nghĩa là Chúa muốn âm thầm, ngay cả ngày hôm nay Chúa cũng muốn âm thầm nơi nhà tạm, thưa anh chị em. Nếu không, Chúa có khả năng cho từ nhà tạm một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu ra, thì chắc chắn rằng là thế giới này sẽ tuôn về nơi nhà tạm. Mọi người sẽ tuôn đến nhà tạm để cầu nguyện, để than khóc, để chiêm ngắm Chúa. Mà làm như vậy là Chúa ép con người phải tin vào thần tính của Chúa. Chúa hành động, Chúa hiện diện một cách đơn thành để cho cái niềm tin của con người được tự do nhận ra đó là Chúa. Chính vì vậy mà ở đây Chúa yêu cầu đừng nói. Chúa yêu cầu đừng nói. Chúng ta thấy, tôi vừa lấy cái ví dụ mà ánh sáng từ nhà tạm cũng vậy. Ở đây Chúa không muốn lan tỏa cái ánh sáng này ra để mà ép người ta phải tin Chúa. Đó. Nhưng sau khi dặn xong rồi, Chúa yêu cầu anh ta đi trình diện với tư tế, như tôi đã có lần chia sẻ, là những người có thẩm quyền xem xét coi thử cái bệnh phong hủi đã được lành chưa, để mà cho phép cái người được lành trở lại với cộng đồng phụng tử, sống đời sống tôn giáo ở trong hội đường hay nơi đền thờ. Đó. Thì việc Chúa chữa lành là Chúa đưa con người trở lại, Chúa trả lại cho cái anh này hai điểm. Điểm thứ nhất là đời sống xã hội. Điểm thứ hai là đời sống tôn giáo. Bởi vì hai điểm này anh ta mất, hai cái quy chế này anh ta mất vì cái bệnh phong hủi. Và cuối cùng sau khi Chúa dặn như vậy rồi, vừa ra khỏi đó, anh ta bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa mới vừa dặn đó, ra tung tin khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Chúng ta thấy, tôi mới vừa nói lấy cái ví dụ là từ nhà tạm mà một luồng ánh sáng mà tuôn ra như vậy đó, thì chắc chắn mọi người sẽ kéo đến. Thì ở đây cũng vậy, Chúa yêu cầu anh ta đừng nói, mới vừa đi anh ta tung tin liền. Thông tin liền, thế là người ta kéo đến với Chúa. Nhưng mà Chúa không thể nào vào thành được, không thể nào vào thành bởi vì đông người. Chúa vào là người ta nhận ra liền. Cho nên Chúa ở nơi hoang vắng. Mời anh chị em chúng ta suy niệm cái điểm rất là tế nhị, rất là tuyệt vời này của đấng cứu thế của chúng ta. Chúng ta thấy là cái anh người bệnh phong hủi này, anh sống trong nơi hoang vắng, anh đến gặp Chúa nơi đời sống cộng đồng xã hội, Chúa chữa anh xong rồi, Chúa đưa anh trở về lại đời sống xã hội, còn Chúa đến ở vào cái chỗ hoang vắng của anh. Cho nên cái tình yêu, cái hành vi cứu độ là như vậy, thưa anh chị em. Để cứu độ chúng ta khỏi cái sự chết đời đời, con Thiên Chúa đã nếm phải cái mùi chết, người thay vào cái chỗ đó cho chúng ta. Ở đây cũng vậy, để cứu và đưa anh này ra khỏi cái nơi hoang vắng, một cái nơi hoang vắng, nó mang tính nghĩa là giết người này. Một cái nơi hoang vắng nó nặng mùi của cái gì? Của mất đi cái quy chế làm người đích thực, quy chế xã hội, quy chế tôn giáo. Cái nơi hoang vắng là nơi dành cho những kẻ bị loại qua bên lề xã hội, những kẻ đau khổ, cô đơn trong hoang vắng. Thưa anh chị em, thì Chúa đến, Chúa ở vào cái chỗ đó, rồi Chúa chữa anh, Chúa gợi anh trở lại cái đời sống bình thường. Chúng ta chiêm ngắm cái điểm này, nơi đón cứu thế của chúng ta. Thưa anh chị em, hãy cho phép Chúa, hãy táo bạo đến gặp người với một cái tâm thức tôn giáo là quỳ xuống ở trong tâm linh mình đó, với cái niềm tín thác vào thánh ý của người, thì người sẽ ở lại cái vị thế tội lỗi của chúng ta để đưa chúng ta vào trong cái cộng đồng dân thánh của Thiên Chúa. Cho nên cứu chuộc, cứu độ là như vậy, thưa anh chị em. Cứu chuộc và cứu độ là như vậy. Cũng như khi cứu một người bị rơi vào cái dòng nước xoáy, chúng ta không cách nào khác buộc lòng phải nhảy xuống, chịu ướt, bị cuốn trong dòng nước để có thể cứu lấy người đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết chiêm ngắm đón cứu thế của chúng ta hôm nay. Cái táo bạo của người, cái làm cho người dũ lòng xót thương, cái làm đánh đầu người, đó là cái táo bạo và tin tưởng tín thác của chúng ta, cái tâm thức tôn giáo của chúng ta. Thưa anh chị em, hãy xét lại đi. Từ lâu nay chúng mình cầu nguyện, chúng mình đi lễ, chúng mình chầu Thánh Chúa, chúng mình đọc thánh kinh, suy niệm Thánh Kinh với một tâm thức quỳ xuống ở trong ngoặc kép hay không? Có nghĩa là tâm thức tôn giáo sâu sắc hay không? Hay là giữ theo luật hời hợt vì cho nó có, hay giữ chứ không thì người này nói, người kia dị nghị. Hãy chân thành với Chúa, hãy táo bạo đến với người, để rồi người có thể lôi chúng ta ra khỏi những nơi hoang vắng của tình trạng tội lỗi và hư đốn của chúng ta. Amen.